Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Nên xây dựng sân bay Long Thành hay mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, đó là vấn đề vẫn gây tranh cãi ở Việt Nam trong những năm gần đây. Cuộc tranh cãi này vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, cho dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 12 tháng 6 vừa qua đã ra quyết định mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, dừng các công trình sân golf ở khu vực này và nghiên cứu làm các đường băng mới. Được xây dựng từ năm 1930 vào thời Pháp thuộc, Tân Sơn Nhất hiện vẫn là sân bay quốc tế lớn nhất miền Nam Việt Nam và là sân bay có số lượng hành khách cao nhất Việt Nam. Vì Tân Sơn Nhất bị xem là sắp quá tải và không thể được mở rộng được nữa, cho nên vào tháng 6 năm 2015, Quốc hội Việt Nam đã thông qua chủ trương xây dựng sân bay Long Thành, cách Sài Gòn khoảng 40 km, với công suất dự kiến lên đến 100 triệu hành khách mỗi năm và dự kiến sẽ được khánh thành vào năm 2025. Theo lời tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2014 cho đến nay, họ đã nhiều lần viết bài trên các báo chính thức khẳng định rằng chưa cần thiết phải xây sân bay Long Thành vì quá tốn kém và không cần thiết mà nên mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất. Cho nên cũng như các chuyên gia khác và dư luận Việt Nam nói chung, ông Nguyễn Bách Phúc hoan nghênh quyết định nói trên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, ông đề nghị là phải mở rộng hơn nữa Tân Sơn Nhất để sân bay này có thể tiếp nhận nhiều hành khách hơn.
Bộ Giao thông và Cục Hàng không luôn luôn lý luận rằng là sân bay Tân Sơn Nhất là không thể nâng cấp được, chỉ có thể là vài chục triệu hành khách năm. Trong khi đó, chúng tôi đã ra sức chứng minh rằng là Tân Sơn Nhất với cái khuôn viên hiện tại, nếu như mà giải tỏa sân golf là có thể nâng cấp lên tới 56 triệu hành khách năm. Còn nếu giải tỏa tiếp thì một số các đơn vị quân đội trong đó thì có thể nâng lên 80 triệu hành khách năm. Chúng tôi đã nói rất nhiều, đã tổ chức một cái hội thảo rất lớn, có 160 nhà khoa học, 65 nhà báo và có đại diện của chính phủ, của quốc hội, của bộ giao thông vận tải, của cục hàng không, của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vân vân. Trong cái hội thảo đấy, tất cả các nhà khoa học tham gia đều nhất trí rằng là phải nâng cấp cái Tân Sơn Nhất lên, còn chưa cần thiết phải làm Long Thành. Cuối cùng chúng tôi đã kiến nghị lên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, lên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, lên Quốc hội Việt Nam, lên Chính phủ Việt Nam, lên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rằng là chưa nên làm sân bay Long Thành và trước mắt là phải nâng cấp Tân Sơn Nhất với hai bước mức đầu là 56 triệu hành khách năm và sau đó sau năm 2050 có thể nâng cấp lên đến 80 triệu hành khách năm. Chỉ rất tiếc là suốt mấy năm nay là chính phủ không nghe mà cứ theo Bộ Giao thông và Cục Hàng không và cứ tuyên bố là cái sân bay Tân Sơn Nhất là vứt đi. Nhưng mà chúng tôi rất mừng chính phủ lại quyết định là nâng cấp Tân Sơn Nhất bởi vì rằng là chính phủ có một cái sự thay đổi rất lớn từ cái quan điểm là Tân Sơn Nhất vứt đi và bây giờ lại đi đến cái quan điểm là nâng cấp nó lên. Chúng tôi vẫn giữ cái quan điểm là không những có thể nâng cấp lên 40, 44 triệu, 45 triệu như là ý kiến của chính phủ hiện nay mà chúng tôi giữ quan điểm là có thể nâng cấp Tân Sơn Nhất lên theo hai mức. Mức thứ nhất là 56 triệu hành khách năm bằng cách là giải phóng cái sân golf. Còn sau đó khi mà cái mức yêu cầu của Tân Sơn Nhất lớn hơn 56 triệu hành khách năm, chúng tôi dự đoán là vào khoảng sau năm 2050 thì lúc đó có thể giải phóng thêm một số đơn vị quân đội và có thể nâng cấp lên 80 triệu hành khách năm.
Song song với việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, có một vấn đề khác đang ngày càng trở nên trầm trọng, ảnh hưởng đến nhiều hành khách, đó là tình trạng kẹt xe trên các tuyến đường chung quanh sân bay này. Như vụ kẹt xe chiều ngày 31 tháng 5 vừa qua, kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, đặc biệt trên đường Trường Sơn, tức là con đường đi vào sân bay, khiến nhiều hành khách buộc phải xuống xe kéo vali đi bộ đến sân bay vì sợ trễ chuyến bay. Theo lời ông Nguyễn Bách Phúc, tình trạng kẹt xe bị xem là do số hành khách ra vào sân bay Tân Sơn Nhất quá đông đã là một trong những lý do được Bộ Giao thông Việt Nam đưa ra để biện minh cho việc không mở rộng sân bay và để thúc đẩy dự án sân bay Long Thành. Nhưng ông Nguyễn Bách Phúc phản bác lập luận đó.
Cái chuyện đó là chuyện nói dối của ngành hàng không. Họ ra sức tuyên truyền là do Tân Sơn Nhất nhiều khách quá nên kẹt xe xung quanh sân bay. Hồi năm 14 thì ông Xuân Thanh cục trưởng nói là cái thời điểm mật độ cao nhất là 34 chuyến trong một giờ. Khách ra vào đông mà làm kẹt đường là chỉ vào cái lúc mật độ nhiều máy bay lên xuống mà nhiều nhất là 34 chuyến một giờ. Đến cái mùa Tết vừa rồi lên 42 chuyến thì tôi đã tạo một bài tính là 42 chuyến một giờ. Mà theo phong tục thì người Việt Nam á, một người đi thì có hai người tiễn, một người đến thì có hai người đón, tức là lấy cái số hành khách đó nhân lên 3 lần sẽ thành là cái tổng số hành khách và người đưa đón ra vào cổng Tân Sơn Nhất trong một giờ và trong cái giờ cao điểm. và cái số lượng đó chỉ mới có 11% cái năng lực thông xe của cái đường Trường Sơn. Thế tại sao lại bảo là hành khách của Tân Sơn Nhất làm tắc nghẽn đường Trường Sơn, tắc nghẽn các đường xung quanh? Gần đây là cái đường Trường Sơn là cái nơi mà có cái cửa duy nhất cho hành khách đi ra đi vô á, thì gần như là kẹt cứng. Cái kẹt cứng đó là do cái việc Sài Gòn thông cái đường Phạm Văn Đồng, nó rất là thông thoáng thuận lợi cho những người đi từ phía Bắc thành phố về trung tâm, từ phía Thủ Đức, từ phía Gò Vấp, từ phía Bình Dương, từ phía Tây Ninh, tất cả đi xuống người ta đi theo cái đường đó. Và vì vậy cái mật độ đó tăng lên gấp 3-4-5 lần và dẫn đến cái chuyện là thường xuyên kẹt cứng, chứ không phải là do hành khách ra vào Tân Sơn Nhất. Chỉ có một cách rất đơn giản là thông ra từ cái nhà khách Tân Sơn Nhất hiện nay cho khách ra vào cái cửa Sân Gôn, cổng to như là cái Khải Hoàn Môn của nước Pháp ấy, cho người khách đi ra đấy, đi vào đấy thì làm gì còn kẹt.
Cầu vượt dẫn vào sân bay và cầu vượt ngang qua vòng xoay Nguyễn Thái Sơn theo dự kiến được đưa vào hoạt động ngày 3 tháng 7 sẽ giảm được phần nào tình trạng kẹt xe chung quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy là việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất phải được tính toán làm sao để tránh cho tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng. Theo báo chí trong nước, hiện đang có tranh cãi giữa Bộ Giao thông với các chuyên gia về việc mở rộng sân bay như thế nào. Bộ trưởng Giao thông Trương Quang Nghĩa đã phát biểu tại Quốc hội ngày 8 tháng 6 là không thể mở rộng Tân Sơn Nhất lên phía Bắc, nhưng tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, chuyên gia kỹ thuật hàng không thì cho rằng hoàn toàn có thể mở rộng sân bay này về phía Bắc, phần đất đang làm sân golf. Chính phủ Việt Nam cho biết sẽ thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu độc lập về hồ sơ này rồi mới công bố kế hoạch chi tiết. Việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất có thể nói là sẽ không phải dễ dàng vì trong sân bay này có rất nhiều đất quốc phòng, tức là hiện do quân đội quản lý, khai thác, mà trên đó có rất nhiều công trình xây dựng bị xem là bất hợp pháp. Theo tờ Người Lao Động ngày 27 tháng 6, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình đã đề nghị chính quyền thành phố tổng kiểm tra các công trình bị xem là trái phép. Chẳng hạn như hiện nay, sư đoàn 370 không quân đã ký hợp đồng với các đơn vị kinh tế triển khai xây dựng các công trình, khu vui chơi giải trí và các dịch vụ trong khu đất thuộc đất sân bay Tân Sơn Nhất thuộc quận Tân Bình. Đa số các công trình này không có giấy phép xây dựng mà chính quyền địa phương cho tới nay không được phép đi vào để kiểm tra. Tuy quyết định mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất nhưng chính phủ Việt Nam vẫn duy trì công trình xây dựng sân bay quốc tế Long Thành với lý do là các sân bay quốc tế khác của Việt Nam, đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất, trong tương lai sẽ không thể đáp ứng nhu cầu với số lượng khách quốc tế tăng nhanh từng năm. Nhưng ông Nguyễn Bách Phúc bác bỏ lập luận đó vì ông cho rằng các sân bay Việt Nam không hề quá tải.
Sân bay Tân Sơn Nhất là cái sân bay lớn nhất, còn các sân bay khác không hề quá tải. Vì sao? Vì Việt Nam là cái nước nhiều sân bay nhất thế giới, tính theo tỷ lệ diện tích đất và tính theo tỷ lệ dân số. Trong đó sân bay quốc tế cũng nhiều nhất, nhiều hơn gấp mấy lần Mỹ, nhiều hơn gấp mấy lần Nga và nhiều hơn gấp mấy lần Trung Quốc. Thế nên là sân bay Việt Nam không hề quá tải. Thế còn cái sân bay Tân Sơn Nhất có quá tải hay không ấy, người ta chỉ biết bằng cái thông tin tuyên truyền của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam thôi. Còn thực tế chưa có một cái con số nào chứng minh rằng là Tân Sơn Nhất đang quá tải. Chỉ có rằng là vào cái dịp Tết á, tất cả các phương tiện giao thông, nhất là tàu hỏa, rồi bến xe ô tô đường bộ và sân bay quốc tế, dịp Tết nó rất kẹt. Chứ còn bình thường ấy thì có kẹt gì đâu. Theo ông Lại Xuân Thanh, Cục Hàng không Việt Nam, dịp Tết vừa rồi á, Tân Sơn Nhất đón được tới 42 chuyến máy bay trong một giờ. Dùng cái con số đấy có thể tính ra rằng là một năm Tân Sơn Nhất có thể chuyên chở được tới khoảng trên 56 triệu đến 60 triệu hành khách năm. Cho nên là nói là sân bay Việt Nam là quá tải là không đúng. Chỉ có Tân Sơn Nhất trong dịp Tết là đông đúc. Ví dụ như cái sân bay Cần Thơ Việt Nam làm ra khánh thành năm 2010-2011 thì đấy, với một cái hy vọng là một cái sân bay quốc tế một năm có 3 đến 4 triệu hành khách. Trong khi từ ngày khánh thành đến nay 6-7 năm, năm nhiều nhất cũng được 300-400 nghìn hành khách năm. Còn những cái sân bay lớn khác như là Nội Bài, như là Đà Nẵng, như là Phú Bài của Huế, Cát Bi, Hải Phòng, không có sân bay nào mà gọi là quá tải cả.